Thưa quý vị, trong tuần, phái đoàn Vatican do một đức ông dẫn đầu đã có chuyến công du sang Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Pietro Parolin được truyền thông trích lời nhận định đây là một chuyến đi khó khăn, trong bối cảnh Việt Nam và Vatican chưa có quan hệ ngoại giao chính thức. Và vừa qua, vấn đề bất động sản của Giáo hội Việt Nam trở thành đề tài gây xôn xao dư luận. Một trong số những điểm đến của phái đoàn Vatican là giáo phận Đà Lạt của Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, người cũng hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong bài phỏng vấn dành cho Nguyễn Giang của đài BBC, ông nói vấn đề tranh chấp sở hữu Giáo hoàng Học viện ở Đà Lạt không phải là lý do chính để phái đoàn ghé giáo phận này.
Đức ông Parolin thăm Đà Lạt nó cũng giống như là những chuyến đi về công tác ở Việt Nam đó. Thì khởi đầu có cái việc trao đổi với chính quyền về các vấn đề liên quan đến phía giáo hội cũng như là về phía nhà nước. Rồi thì sau đó hay đi thăm một cái giáo phận này hay là một giáo phận khác. Thì lần này phái đoàn chọn đi thăm Huế, La Vang và giáo phận Đà Lạt. Thì nó cũng là một cái thường của phái đoàn là như vậy.
Vâng, nhưng mà được biết là như hôm Đức Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt có phát biểu bên Đức đó, thì Ngài cũng nói rằng là hiện nay giữa giáo hội và bên chính quyền có một số vấn đề cần phải bàn thảo, như chẳng hạn như tại Đà Lạt đó, nơi mà giám mục đang làm việc đó, thì có cái chuyện là cái tòa nhà hay những tòa nhà của Giáo hoàng Học viện đó, mà phía giáo hội muốn xin lại đó hay là đề nghị trả lại đó, thì đây có phải là một vấn đề hiện nay không ạ, nhân cái chuyến đi này của phái đoàn Vatican ạ?
Cái việc đó thì tôi không có chắc lắm anh ạ. Nó có thể là một cái vấn đề của trong cái cuộc trao đổi với nhà nước. Riêng tôi thì tôi cũng được biết là phái đoàn đã từ rất lâu không có ghé lên thăm Đà Lạt, chắc là cũng phải đến cả mười mấy năm rồi. Rồi thì lần này phái đoàn cũng bày tỏ cái thiện cảm khi biết rằng tôi được chọn làm chủ tịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam thì cũng muốn lên thăm. Còn cái việc mà trao đổi về cơ sở Giáo hoàng Học viện cũng có thể là một trong những vấn đề có thể bàn tới. Là vì chắc anh cũng biết trong thời gian qua giáo hội cũng có trao đổi với chính quyền về một vài cái cơ sở mà giáo hội thấy cũng cần để thi hành cái chức năng của mình. Mà Giáo hoàng Học viện là một nơi trước kia đã từng là cái nơi đào tạo các cái linh mục tương lai cho cả miền Nam và cũng có một phần cho cả Lào và Campuchia. Thì cái nhu cầu đó giáo hội cũng vẫn thiết tha lắm. Cho nên nếu được trao đổi với nhà nước để đi đến một cái sự thỏa thuận nào thì tôi thấy cái điều đó là điều rất tốt. Về phía nhà nước thì cũng có nói nếu giáo hội có những cái nhu cầu thì cứ trình bày. Nhà nước thấy là chính đáng, cần thiết thì cũng có thể trao đổi. Thành ra vấn đề này thì tôi không thể xác định, nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng có thể bàn tới được.
Vâng, thế nhìn rộng ra về quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và chính quyền ở Việt Nam thì theo những gì mà giám mục nhìn nhận đó, thì liệu cái chuyện bình thường hóa quan hệ ngoại giao có tiến triển nhanh được không ạ? Và nếu có thì khoảng bao giờ?
Vâng, cái vấn đề quan hệ ngoại giao thì tôi nghĩ chắc cũng là một vấn đề cả bên nhà nước và bên giáo hội đều mong ước. Vì nếu có một cái quan hệ ngoại giao thì có thể trao đổi, giải quyết các vấn đề nhanh hơn và nó chính xác hơn. Còn cái chuyện mà chừng nào thì tôi không biết được, nhưng mà tôi thì tôi vẫn rất là mong ước tiến hành càng sớm càng tốt vì có lợi cho cả hai bên.
Vâng, tôi hiểu là cả hai phía đều muốn tạo ra một cái không khí đối thoại tốt. Thế nhưng mà Đức ông Parolin ở Hà Nội có phát biểu đó, theo như trang Việt Catholic News của cha Trần Công Nghị có trích dẫn, thì Ngài cũng nói rằng là chuyến đi này là một sự vụ khó khăn đó. Thì theo như giám mục nghĩ thì nó khó khăn ở chỗ nào ạ?
Chắc là trong mọi vấn đề thì đều có cái khó khăn, và việc trao đổi về những vấn đề lớn thì nó cũng có những cái phức tạp, cần phải có nhiều thì giờ. Nhưng mà tôi nghĩ chắc không khó khăn lắm ở cái điểm này. Nếu hai bên đã có cái đồng ý là trong mọi vấn đề thì chúng ta vẫn đối thoại, vẫn có thể ngồi lại, thì những vấn đề khó tôi nghĩ chắc cũng có thể giải quyết được thôi. Tuy nhiên, để đi đến một cái quan hệ ngoại giao thì nó cũng cần có nhiều cái điều mà tôi nghĩ phải là những nhà chuyên môn ở trong đó, họ mới có thể họ nắm bắt được hết. Riêng tôi thì tôi thấy nó cần, nhưng mà nó cũng không đơn giản. Nhưng tôi tin là vì chúng ta vẫn có cái thiện chí để đối thoại, để tìm ra những cái gì tốt đẹp nhất cho cả quê hương và cả về giáo hội.
Vâng, thế nhưng mà trở lại cái chuyện những cơ sở bất động sản hay nhà cửa, nhà đất của bên giáo hội nói là mình đã từng sở hữu hay là có quyền sử dụng vân vân á, từ nhiều năm qua, trước 1975 hay thậm chí trước 1954 ở miền Bắc đó, thì cái vấn đề ở đây theo giám mục nghĩ là cơ sở đất đai hay là gọi là sự xác lập cái tư cách của người Công giáo Việt Nam trong một cái bối cảnh mới này, khi mà có lẽ chính quyền Việt Nam họ cũng đã cởi mở ra nhiều hơn, thế nhưng mà họ vẫn có vẻ như e ngại cái chuyện là người Công giáo Việt Nam đứng ở đâu đây, trung thành với tòa thánh nhiều hơn hay là xác định cái vị trí của mình trước hết là những công dân Việt Nam ở Việt Nam ạ?
Tôi nghĩ trong vấn đề đất đai thì chắc là không có những cái hậu ý như vậy đâu. Trong vấn đề đất đai ấy, thì về mặt giáo hội đó thì cũng sẵn sàng có những cái đóng góp để xây dựng cho cái lợi ích chung. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp mà chúng tôi thấy cơ sở và đất đai của giáo hội đó, nhưng mà nay lại không được sử dụng cho nó đúng cái chức năng. Và đằng khác thì chính giáo hội cũng có những trường hợp thì rất cần, cho nên chúng ta cũng phải phân tách ra từng cái trường hợp. Nhưng mà nói chung á, thì chúng tôi cũng vẫn nghĩ rằng nhằm phục vụ cái lợi ích chung. Nếu giáo hội có cần cơ sở này hay miếng đất kia thì cũng chỉ nhắm vấn đề để phục vụ cái lợi ích chung thôi. Thành ra nếu có trao đổi thẳng thắn thì chúng tôi thường hay dựa trên cái tiêu chuẩn là trong sự công bằng nhưng mà cũng kèm theo bác ái, nhắm cái lợi ích chung. Đó là những cái tiêu chuẩn mà chúng tôi cố gắng thực hiện trong khi ngồi để mà thương thảo với chính quyền.
Vâng, thế còn những cái vị thế của người Công giáo Việt Nam trong quan hệ với Tòa Thánh thì sao ạ? Tại vì Tòa Thánh chính thức mà nói thì là một quốc gia riêng biệt, thế nhưng lại là nắm phần tâm linh của hàng triệu, thậm chí hàng tỷ tín đồ trên thế giới, trong đó có ở Việt Nam đó. Thì theo những gì giám mục nhận định thì phía những nhà lãnh đạo, đặc biệt những quan chức bên tôn giáo của Việt Nam, họ nhìn nhận cái này thế nào ạ?
Nếu mà đứng về mặt giáo hội Việt Nam đó, thì chúng tôi thấy cái quan hệ với Tòa Thánh, cái tương quan với Tòa Thánh đó, thì chúng tôi thấy rất là rõ ràng. Đã có cái phần tâm linh, nhưng mà nó cũng có cái phần về mặt tổ chức nữa. Về cái mặt tâm linh thì giáo hội Việt Nam cũng là ngang hàng với giáo hội Hoa Kỳ, cũng ngang hàng với là các giáo hội khác ở trên thế giới, làm thành một hội thánh duy nhất mà trong đó Đức Thánh Cha ngài được là đại diện. Thế thì trong cái tương quan nó bình đẳng, nhưng mà nó cũng có phẩm trật, tức là Chúa cũng đã trao cái quyền điều khiển giáo hội cho Phêrô và những đứng kế vị Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Vì vậy cho nên nó vẫn có cái hàng ngang, nó vẫn có cái hàng dọc, nó cũng có cái tổ chức, nó cũng có cái tinh thần, nhưng mà nó cũng có cái phần độc lập của mình. Theo tôi, vấn đề này đối với chúng tôi thì rất rõ ràng và cũng rất là dễ trình bày. Tuy nhiên vì thời giờ không có đó, cho nên tôi thấy sợ hơi khó để trình bày. Nhưng mà nói rõ là không có vấn đề, chúng tôi thấy rất là hài hòa. Còn khi nào có một vài cái điều gì khó khăn thì chúng tôi vẫn có thể trao đổi để tìm ra những cái giải pháp tốt đẹp thôi.
Vâng, để kết thúc cuộc nói chuyện với đài BBC hôm nay, xin được hỏi giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn một câu thôi, tức là ngài nhận định thế nào về cái tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, cụ thể đối với người Công giáo ạ?
Khi chúng ta nói về cái tự do tôn giáo thì thú thật nó cũng tùy cái góc độ mà mình đứng về mặt nhà nước. Thì thấy rằng là tự do giữ đạo và tự do không giữ đạo thì đó là tự do. Còn về mặt cái giáo hội thì nói rằng là tự do tôn giáo chẳng những có nghĩa là tự do giữ đạo, nhưng mà cũng có cái tự do để mà nói cái chân lý của mình cho những ai muốn nghe và muốn chấp nhận hay không. Cũng là cái tự do để giữ trong lòng, mà cũng có tự do biểu lộ ra bên ngoài. Vì thế cho nên chúng ta cũng phải nhìn dưới cái góc độ nào, hiểu cái chữ tự do tôn giáo nó như thế nào. Thì cứ như hiện tại đó, thì tôi thấy rằng chắc nó cũng còn những cái lấn cấn, nó còn những cái mà chúng ta phải có thời gian để mà hiểu thêm, để mà giải thích thêm. Tuy nhiên tôi thấy cũng có một cái phần cởi mở hơn trước, và cái điều đó thì chúng tôi cố gắng để làm sao có thể phục vụ tốt hơn. Ví dụ như chúng tôi cần có những cái sự tham gia nhiều hơn trong lĩnh vực giáo dục, trong lĩnh vực xã hội, trong lĩnh vực y tế, bác ái. Thì cái đó cũng vừa là một cái nhu cầu của chúng tôi, nhưng cũng vừa là một cái đòi hỏi. Chúng tôi cũng gọi cái đó là cái tự do. Thì cái điều đó tôi nghĩ rằng với thời gian sẽ có sự hiểu biết thông cảm hơn và chắc là cũng sẽ có những cái giải pháp mới mẻ tốt đẹp hơn.
Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ở giáo phận Đà Lạt. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chuyên mục Việt Nam ngày nay. Tuần này do Lê Hải phụ trách.